Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách luật này. Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn, cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời để các ngươi có thể nói: Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe, để chúng tôi thực hành được? Nó cũng không phải ở bên kia biển để các ngươi viện lẽ nói rằng: Ai trong chúng tôi có thể vượt biển và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy? Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi dâng lời nguyên cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhầm lời tôi theo lương ca đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhầm lời tôi vì lòng khoan nhân trắc ân, theo lương ca đức từ bi, xin nhìn đến tâm thân tôi.
Các bạn thiên cung, các bạn tìm Thiên Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Phần tôi đau khổ cơ hàn. Lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân tôi. Tôi sẽ xương bài ca ngợi khen danh Chúa, và tôi sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân.
Các bạn thiên cung, các bạn tìm Thiên Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù.
Các bạn thiên cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì của Giu-đa. Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hương đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư.
Các bạn thiên cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tự mọi tạo vật. Vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay là quảng thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng Nhân Danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, ông cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông: Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ nhiều người sẽ không thể nào quên được lòng dũng cảm đáng khâm phục của 2 cậu bé, một ở Đà Nẵng và một ở Nghệ An trong khoảng 3 tháng vừa qua. Cậu bé thứ nhất tên là Trần Văn Truyền, 14 tuổi, ở Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, đã trực tiếp cứu sống 11 người trong vụ lật thuyền tại bãi Hẳm dưới chân đèo Hải Vân vào trưa ngày 29 tháng 4 vừa qua. Và mới hơn 1 tuần nay, cậu bé Phạm Minh Thế, cũng 14 tuổi, ở Hưng Xuân, Nghệ An, đã lao mình xuống dòng sông Lam chảy xiết để cứu sống 4 bạn nữ cùng lứa tuổi với mình. Khi được hỏi đang nghĩ gì khi bất chấp nguy hiểm để cứu người, thì cả 2 cậu bé vô tư trả lời rằng: Cháu thấy người sắp chết nhiều quá nên lao ra cứu họ mà thôi, chứ có nghĩ chi mô. Hành động và câu nói đậm lòng nhân ái đó quả là điều để chúng ta suy gẫm về mối tương quan của chúng ta với mọi người chung quanh. Và hơn nữa, đó cũng là điều Đức Giêsu mời gọi người Kitô hữu thể hiện trong đời sống đạo của mình, như ta thấy qua chủ đề phụng vụ của Chúa Nhật hôm nay. Những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 15 hôm nay nói với người Kitô hữu về điều căn bản để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp, đó là mến Chúa, yêu người. Lời luật cao trọng này không hề xa xôi, cao sâu, vượt tầm trí hiểu của con người. Lời luật đó cũng chẳng ở trên trời hay ở bên kia biển khơi, mà là ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi, như ông Mô-sê khẳng định nơi bài đọc thứ nhất. Thế nhưng phải thực thi điều răn ấy thế nào? Tin mừng hôm nay mô tả thật chi tiết và rõ ràng phải làm thế nào. Sau khi đã xác nhận với người thông luật về giới răn trọng nhất là kính mến Chúa hết con người và yêu mến người thân cận như chính bản thân, Đức Giê-xu tiếp tục giải tỏa khúc mắc cho ông về vấn nạn ai là người thân cận để ông thực thi đức ái. Khi đưa ra dụ ngôn người Samaria nhân hậu mà chỉ riêng Thánh sử Luca thuật lại, Đức Giê-xu muốn so chiếu với hành động của hai vị tư tế và Lê-vi Do Thái, với mục đích làm nổi bật lên chân dung của một kẻ bị người Do Thái coi là ngoại bang, ngoại đạo và hơn nữa là lạc đạo, qua cách cư xử nhân hậu, cao thượng của người Samari với một người Do Thái bị lâm nạn giữa đường. Chúng ta biết rằng đối với người Do Thái lúc bấy giờ, người thân cận có thể là bất cứ thành phần nào thuộc dân Thiên Chúa, ngoại trừ người ngoại bang, thường được hiểu là người Samari. Thế nên bằng dụ ngôn này, Đức Giê-xu đã mở rộng cái nhìn cũng như khái niệm cục bộ hẹp hòi về lòng bác ái nơi người thông luật. Đồng thời, Ngài xác nhận đó như là điều kiện để có sự sống đời đời. Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của Đức Giê-xu cũng như lề luật cựu ước thật rõ ràng: mến Chúa, yêu người. Nhưng điều đặc biệt ở đây đó là Đức Giê-xu đã làm mới giới răn này và mở toang quan niệm hạn hẹp của người Do Thái thời bấy giờ về người thân cận, khi ngụ ý rằng lòng bác ái phải trải ra đối với bất cứ ai mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Thậm chí nếu người ta có nghịch lại, có thù ghét đi chăng nữa, thì cũng phải yêu và làm ơn cho kẻ ấy. Như có lần Đức Giê-xu đã khích lệ các môn đệ: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Con người được tạo dựng và cứu độ đều do lòng yêu thương của Thiên Chúa. Thế nên Thánh Gioan mới khẳng định Thiên Chúa là tình yêu và mời gọi người Kitô hữu thể hiện tình yêu đó. Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh chị em mình là người nói dối, là người bước đi trong bóng tối. Điều đó có nghĩa là không phải cứ có đạo, cứ năng đi nhà thờ mới là người yêu Chúa, mới là người sống tốt với mọi người, mà quan trọng là đem lời Chúa, là sống tình yêu của Chúa mọi người, thì đó mới là môn đệ đích thực của Đức Giê-xu. Thế nên một lần nữa chúng ta hãy nhìn lại hành động cao đẹp của hai cậu bé nói trên và cách cư xử nhân hậu của người Samaria nơi tin mừng hôm nay, để đánh thức tình yêu và lòng nhân ái nơi chúng ta, hầu chúng ta có thể sống yêu thương nơi gia đình, khu xóm và cộng đồng rộng lớn hơn. Bởi không chỉ vì đó là bài học sâu, đẹp, mà hơn nữa là chính lời Đức Giê-xu mời gọi chúng ta: hãy đi và làm như vậy. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.